tôi không hiểu được gì. Hả? Khổ tôi lót đường cho tôi có hạnh phúc. Tại sao tôi muốn sống trong khổ? Cho nên nhiều người thấy tôi ở Việt Nam, tại sao ông Tám sung sướng như vậy mà kêu đi kinh tế mới là ông Tám đi gì? Ngoan ngoãn ra đi. Bởi vì tại sao? Ông Tám muốn tìm cái cảnh khổ. Mà từ cái khổ ông Tám tìm ra cảnh để anh hưởng chúng sanh. Thì hành động ông Tám phải là, bắt buộc phải là. Đó cũng như ông Lưu tiên sinh là ông ta đều chờ. Thì ông trước kia ông cũng ở trên đây đó. Ông bảo chạy cũng sợ. Nhưng mà ông Tam vẫn không sợ. Ông đi kinh tế mới mà chưa biết kinh tế mới. Tới cái trạm nhà đó rồi chuyển ra kinh tế mới, ông không dám đi. Nhưng mà ông Tam vẫn đi tới đàng hoàng. Ở kinh tế mới, sinh hoạt ở kinh tế mới, xong đàng hoàng. Rồi, tới cái ngày cuối cùng kinh tế mới đi. Bởi vì mình chấp nhận, biết rằng mình là tiến hóa vô cùng thì chẳng có sợ chuyện gì cho ngại hết. Cứ việc gì đó, là tới đó mọi sự cũng là giải quyết à. Rồi bây giờ đến đây thế nào? Sung sướng hay gì? Không phải chỉ sung sướng nữa. Phải lập trung. Tức là ông Tâm tới đây rồi ông Tâm sung sướng, ông Tâm không tốt, ông Tâm cũng phải làm việc nhiều hơn lúc ở Việt Nam nữa. Ông Tâm làm cái gì hữu ích để cho tất cả mọi người. Cho nên còn phải làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn lúc ở kinh tế mới. Kinh mới đâu có máy móc này, đâu có thấu băng, đâu có biết thơ này chứ thế nào. Rảnh rỗi hơn. Nhưng mà thiên hạ nó khổ, chưa đủ khổ. Mà ngày nay ra đây như sướng, không phải sướng. Khổ nhiều hơn kinh tế mới, phải làm việc nhiều hơn. Phải đi đây đi đó, không có năm nào được yên cư một chỗ. Cái chuyện có thượng đế chuyển phải làm.
Là tạo nghiệp. Cho nên mấy người nó không biết mà còn lấy họ thích thì khổ. Cho nên tôi nói tôi ông Thích Ca ông thành công rồi. Mà tôi lấy họ của ông là tôi tu dùng vào. Ông Thích Ca đâu cần tôi tu dùng vào. Mà tôi lấy họ tôi tu cho cái họ này để giải nghiệp. Nhưng mà là đứng đắn hơn. Thấy không? Chứ ông Thích Ca thành công, tôi họ Nguyễn tôi cũng thành công vậy. Tôi họ Lương tôi cũng thành công vậy. Tại sao tôi lấy họ Thích? Ông Lương Thích Ca nhờ tôi tu dùng không à? Phải không? À, có chút đó mà bị kẹt không mở. Chấp ở trong cho họ. Chấp trong cái danh tự. Núp ở trong cái bóng. Mà không biết tự khai triển, mà không thấy giá trị của chúng. Mình bị kẹt đâu đó. Có chút đó thôi. Chứ ông Phật mà chấp ai mà theo. Thấy không? Ông Phật nó nói Phật thức tâm. Người nào có tâm là có Phật. Giữ tâm, khai triển tâm thì tới vô cùng là tâm Phật. Và không giữ tâm mà cái tâm đem lệ thuộc cái lý là bị kẹt. Thấy không? Cái bình thản đi tới mới đặt vào. Có tâm lệ thuộc là không có lệ thuộc được.
Con thấy người ta chấp cái danh từ kia. Ví dụ như những người theo đạo Thiên Chúa, dù là Âu Mỹ, Á gì đó, mỗi lần mình nghe đến Phật, thì Buddha, Phật họ sợ lắm, họ ghê sợ lắm, họ to như
bởi vì người trường Pháp họ nói rằng Phật là ma quỷ. Là tại vì sao? Họ thấy những người tu của Phật giáo không phải thuần túy đi theo Phật giáo mà trộn. Họ lấy danh từ Phật và thờ cúng quải cũng là nói Phật. Họ hỏi họ đạo gì họ khai là bùi. Vì đó cho nên những người thiên chúa giáo người ta nói nó là tà ma, tại sao theo ma? À, còn cái tu chân chánh của mình trở về một vị Phật thì mình phải chịu nhiều sự vầy xéo mình mới tiếp tới đó. Thì mình nói trong thực hành. Cái đó mình đâu có cần phải nói cho người ta biết là tôi đạo Phật. Theo tôi muốn trở về như một vị Phật hay là một vị thượng đế thì tôi cũng phải tu theo Phật. À, bởi vì cái danh từ tu theo Phật là họ đặt cái hình tượng, tưởng lầm ông đó là ông Phật. Lấy cái đó đề nặng sự tiến hóa của chính mình. Thấy chưa? Còn cái tu này mình khác, mình tu về điểm giới. Không có lấy cái gì đề được, không có lưu, không có tiểu tấm nào đề được điểm hết. Đó, mình tu từ cái trần trượt là đời. Mình thoát ly cái trần trượt này, cái quá ngục này, mình qua cái thành điểm giới. Có nhiêu đó thôi, bước qua cái giấc tường là từ đó đi luôn, không bị kẹt nữa. Thấy không? Không có lấy thuốc. Đó, cho nên họ tu về gian cảnh thiếu lấy thuốc với cả. Cho nên nhiều người tu đi xuất hồn, tôi thấy cảnh này cảnh kia, nói cái cảnh đó là cảnh của nó thôi, còn cảnh của tôi thấy chưa? Thấy không? Cho những người đi du lịch nói, ồ cảnh này đẹp quá, mai thì dẫn nó đi cái thứ. Hỏi cho tới cái cảnh hỏi chứ, cảnh ơi cảnh mày đẹp ở chỗ nào, mình nói cho nghe. Nói tôi đâu có đẹp, ông nói tôi đẹp thôi, người ta khen tôi đẹp thôi, chứ tôi khổ đời đời, cả ức niên tôi mới tới vị trí của ông được. Thấy nó than với mình, đi bức niên tôi đứng ra hỏi cho nó than với mình, chừng nào nó mới được đi như mình. Mà người đời không hiểu cho cảnh là đẹp. Rồi ngồi tu cũng tôi thấy cảnh tôi đắc đạo, trật lắc, không hỏi. Tôi phải trở về hư không đại định để người ta xem tôi là cảnh tùy thích của mọi người. Lúc đó tôi mới biết đạo, hiểu chưa? Tôi giữ được cái luật quân bình thì cái sự biến hóa tôi nó vô cùng. Mà tùy trình độ để thức, tùy trình độ để hiểu tôi. Và với trình độ nào tôi cũng sống mà mọi trạng thái là tôi mới là người tu chánh không. Thấy chưa? Chứ người ta không hiểu, người ta nói anh tu mà anh không đọc hết cuốn kinh này. Số A tỳ địa ngục. Hỏi chữ A tỳ địa ngục là cái gì? Nó cách nghĩa không nổi. Chỗ đó xuống mà không có lên, mà xuống đi bằng cách nào nó không biết. Thấy chưa? Rồi đọc kinh cái này đi lên chỗ nào đâu, nó cũng không biết cách nghĩa không. Nhưng cứ đọc đi rồi Phật độ cho. Câu đó là làm mờ ám tâm linh của ta. Phải tìm xét để đi tới. Thấy không? Tôi đọc cái kinh này tôi hiểu tại sao ai viết cuốn kinh này. Tác giả này là ai? Đó. Tại sao tôi đọc những cái ngôn ngữ này tôi thấy cái tâm tôi nó là nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. Tại sao? Thấy không? Thanh điểm tụi nó wow chứ câu văn. Mà điểm qua văn, ông kia ông có điểm rồi, ông tắt cái văn chương này. Thường thường lấy cái điểm này tôi xét rõ cái văn này là tôi hòa tan trong thanh điểm. Lúc đó tôi thấy tại sao những người tu Vinh Vô Vi một thời gian rồi họ coi kinh là thấy có kinh rất có giá trị. Mà hồi trước cho cuốn kinh họ đọc họ thấy không, bây giờ không có hiểu, nói gì gì không hiểu. Nhưng mà âm thanh của chúng ta rõ ràng. A tì, cái hơi nó phải kéo xuống không? Cái điểm nó chứ A tì phải kéo xuống không? Thiền đạt thì lên đó. Một luồng điểm đi lên và một luồng đi xuống. Mà mình không bước vô điểm giới làm sao mình phân tích những cái văn chương này là đại diện điểm qua. Cái mức ghi chép luồng điểm tiến hóa của kinh kệ là ghi chép luồng điểm thăng hoa hay trượt hay là thanh của điển quan của hành giả. Cho người có điển ta đọc luôn đó. À trình độ người tu khác. Ông nói đi tới đây. Rồi ông bị xuống tới đây. Mình phân cái đường lên đường xuống, cái nặng cái nhẹ. Dùng cái âm thanh mình đọc ra mình tìm ra. Hiểu. Sao? Tôi thường nói cái Nam Mô A Di Đà Phật. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó khác nhau. Khác xa lắm. Cái âm thanh nó khác. Nó không có dẫn giải cái tâm linh được. 1, 2, 4, 5, 6 không dẫn giải được. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm thanh tịnh thấy nó dẫn giải tâm. Cho nên ông Phật ông không ngu. Mà lúc tôi tu tôi cho tôi không ngu. Cũng như những người tu ở đạo khác bây giờ đã nói tới Nam Mô A Di Đà Phật đủ ngu. Sao mình niệm chi? Như chúng ta tu trước kia, tôi tu trước kia cũng vậy. Tôi nói tôi cho ngu. Tại sao ông thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà lấy Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Thời kỳ nguyên tử đã tới, phải đơn giản hóa dẫn dắt người ta. Tại sao cứ giữ cửa hoài Nam Mô A Di Đà Phật? Rồi từ tôi khai thông ngũ tạng nội tâm là tôi gặp mà tôi thấy suốt. Tôi thấy có ánh sáng trụ. Tôi phải khai thông, tôi mới khám phá ra khôn của Thích Ca. Là siêu văn minh. Đã có từ lâu đâu phải mới đây. Mà sự dày công của Ngài đã thực hiện và đã nhảy tìm con đường để tự giải thoát cho Ngài. Mà bây giờ lưu lại cho chúng ta đại phước đức. Không tu làm sao hiểu các gì mà thâm sâu người ta đã đạt được. Cũng như bây giờ những người đi học lớp 5, lớp 3 nói kỹ sư là cái gì? Có biết kỹ sư là cái gì đâu? Cái thằng đó nó cũng người ta nhưng mà sao nó ăn lương nhiều không tu? Tôi làm cha, tôi quét nhà, quét cửa mà tôi ăn lương ấy. Nó lại có cái ấp cạnh tranh với thằng kỹ sư. Mà thế là thằng kỹ sư muốn đến cái chức vị của kỹ sư nó khó. Nó học biết bao nhiêu toán để mở cái ấp nó. Và cái trật tự nó phải làm. Nhưng hậu nó mới ngồi cái ghế đó mà nó chỉ điểm cho người ta. Còn mình chưa học mà mình muốn hơn người ta sao được. Cho nên ở thế gian nó có hai cuộc cách mạng. Một cách mạng của nó lợi dụng cái dân trí thấp mà để đánh đổ cái dân trí cao. Đó, cho nên có cộng sản, có thương nhân. Nó đòi hỏi cái sự cách cánh đó. Thấy không? Còn mình tu rồi mình không có thực hành mà mình chê người đã tu được thì mình thấy mình tối tâm. Thấy không? Mình không thực hành bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Không nên không tin và không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi mình mới thấy rõ. Còn thực hành chưa nổi không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối và trở ngại cái bước tiến tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ họ đâu có chịu trách nhiệm. Thấy không? Cho nên những người mà đã đi học qua khóa kỹ sư rồi thì họ thông cảm với những kỹ sư. Thấy chưa? Mà những người đã thực hành về pháp lý thì họ thông cảm về pháp lý. Còn người chưa thực hành thì họ thông cảm với những người chưa thực hành. Cho nên mình không nên trách. Tại sao tôi tu khổ cực như mình tôi ra tôi nói họ còn chửi đến đầu được cảm ơn. Nhờ họ đo lường của thử tôi đã thanh tịnh chưa. Ôi tôi tu pháp này muốn gì? Muốn đạt tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì không chấp, không mê, không ghen ghét thiên hạ. Người ta chửi tôi không giận. Mà nếu người ta chửi tôi còn giận, còn yếu hèn, sao tôi thế? Thế không? Không ai giải quyết cho tôi bằng tôi tự giải quyết. Thấy chưa? Tôi về, tôi nhờ người đó chửi tôi mới thấy tôi yếu. Khỏi cần hỏi ông Tám hay khỏi người nào hết. Mặt mày còn yếu, gì ở thế đó tôi thấy. Tự phát đấy. Thấy không? Cho nên những người tu nó đưa đi tìm Phật, tìm Thượng Đế vô ích. Tôi thành tìm tôi đi. Làm sao tìm ra cái bản chất thực sự của mình. Đó mới là người thực. Mà thực chất của mình là vô cùng. Mình thấy từ thuở bé ra đời mình đâu có biết năng ăn nói gì. Bây giờ mình tiếng Việt Nam nói thông thạo rồi qua nói tới tiếng Mỹ cũng rơ rơ gì đó. Rồi qua bữa sau tới cái tiếng gì cũng không có sợ. Mình thấy rồi. Mình quán thông những sự việc tại thế gian. Khi mà thông sự việc của thế gian là mình đi đâu? Đi tới thềm thiên đàng chứ đâu nữa. Phải không? Mà mình còn sợ. Ồ, Mỹ nó nói mà tôi nói không lại. Sợ không? Nó cũng tâm linh. Nó nói gì? Nó cái bàn, cái ghế, cái xe, cái cổ, cái ăn, cái ngủ, ỉa gì chứ. Nó nói gì hơn đâu. Nó không nói gì hơn đâu. Tại sao mình phải sợ? Mình dễ học hơn. Mình quán thông nó mình dễ học hơn. Chứ tại sao tôi không đi học trường mà tôi cũng vẫn nói tiếng lên. Biết gì tôi nói đấy thôi. Mà nếu nó chơi tôi thì nó cắt nghĩa tôi. Có sao tôi học lên. Tôi nói nữa. Thấy không? Mà nó chơi nó giải thích tôi học cái nữa. Tôi có mất. Mà tôi chịu học hay là không? Tôi chịu học tôi mới nói được. Tôi không có chơi nó. Tôi chịu tôi học thì tôi đi tới. Thấy chưa? Còn cái dẫn tôi vô trường mà tôi chê nó không bao giờ tôi học thành gì hết. Vô là tôi thấy tôi thua suốt thiên hạ. Tôi phải học, tôi chấp nhận, học cái nhẫn. Không học nhẫn làm sao tiến. Cho mình tu tại sao bắt sơ hồn pháp luân thiền định là học nhẫn cái gì? Khi không ngồi cục đó là học nhẫn. Người ta đi chơi bắt làm điều đó là học nhẫn. nhẫn rồi mới thực hiện tử vi. Còn nhẫn chưa đạt không có làm được việc gì thế gian, mà không có đi tới thiên đàng, không có chỗ nào thanh nhẹ cho mình hết. Nguyện gặt hái như sự nặng trược của nội tâm và hướng về dâm dục để thôi, không có tiến triển nổi, thấy không?
Những cái bài mà tôi tầm tôi ở đâu, ở đây có nhận được không?
Được.
Anh nói cái chuyện đó thì đương nhiên nó có bao nhiêu năm này, nó nói ào ào nó chết thiệt.
Nên tôi cho anh biết rằng anh chưa hiểu một tí về chính trị. Ngồi êm để tôi nói cho nghe. Bắt hồn. Hồi nào giờ đâu có ai dám mà nói được. Chưa hiểu một tí về chính trị.
Một cách nghĩa một hồ sao tôi đi tiêu vô. Không ai dám mà nói như vậy. Chứ về chính trị tôi nói. Dù cho anh làm thủ tướng Việt Nam chưa có thằng nào hiểu một tí gì về chính trị. Trước tiên biết rồi đâu chắc thì tôi sẽ hiểu. Phải tìm cách cứu cả hai mới là chính trị của thằng này. Cái đó mới đem lại thay bệnh cho nhân dân. Giết một bên cứu một bên không có thể đi. Yêu cho đó không?
Nguyên lý này
đó. Nhưng mà thì nghĩ bây giờ nó bắt trước, nó làm cái này nè. Nó cứu hai bên nè. Bây giờ hai bên miền Bắc với miền Nam có hướng về Mỹ. Thật sự đi chính trị này hay. Nó đánh Hà Nội nhưng mà nó cũng vẫn cứu Hà Nội, cứu nhân dân chứ nó không chính phủ, không cứu chế độ. Rồi cái chuyện mà dân xử chính phủ đó sẽ có một ngày. Đi Mỹ đi khó, cho nên nó thắng rồi. Nó thắng cái chính trị tại Việt Nam. Nó đâu có thua Mỹ, không có thua. Bị thua chính trị tại Việt Nam. Thắng. Bây giờ anh đi tới miền Bắc, người ta cũng đòi mua đồ của Mỹ. Vô miền Nam thì khó nói. Ông Mỹ mà đi lạc đường cũng có người ta bảo vệ, nói vậy. Lạ vậy chứ, cái chuyện mình thấy rõ, vì có bằng chứng không phải là mình nói mịn. Thật nó như vậy đó. Có như tôi ở Việt Nam tôi 78 ra mà. Cán bộ mấy chục năm Mỹ ở Mỹ, mình luyện bom nguyên tử, trong đó có tao, tao chịu. Đó, 30 năm mà, kháng chiến mà về la vậy đó. Bi lỗi. Thấy không? Thì thầy cái thằng rút lui mình thắng. Kia nó phải xa lời. Bởi vì anh cả đã, anh chiến tranh thì phải tiêu hao. Mà dễ gì xây dựng được cán bộ cộng sản. Cho mà nồng cốt khó xây dựng. Bởi vì cái thằng hoàn toàn không tham một xu gì, nó mới làm cộng sản được. Nhưng mà trong cái thời chiến bao nhiêu năm rồi, 30 năm, thì con số mà trung thành nó chết lần lần. Ta tính cái bài toán nguyên, tính hay ở chỗ đó. Rồi bây giờ trở về thì nó kêu đánh Mỹ cứu nước, đuổi thằng Mỹ đi rồi đi nữa. Mà cái thằng mà đánh được thằng Mỹ đó, nó cái thằng đó đầu óc nó sáng lạng. Nó thiếu thằng nào xâm lược nước tao là tao không chịu. Khi mà nó đuổi thằng Mỹ đi rồi, xây lại có Nga thì nó đâu có chịu. Cái bài toán của Mỹ ta tính rồi. Thấy rõ từ Mỹ ta tính sáng suốt. Nó xây lại nó thấy rồi. Tôi đâu có chịu. Hồi trước Mỹ nó ở xứ tôi, nó không phải vậy. Dù cho nó ở tôi nhưng mà nó cho tôi cái gì? Bây giờ nó, cái cô tư phải đưa hết cho anh à. Tôi còn thấy rõ hơn nữa. Thì tự nhiên nó là, tự nhiên nó bây giờ nó nghĩ ai vậy? Cái ông đó là hồi trước thiệt giúp mình, mà tại mình mê muội trong cái lý thuyết sai quay, nên mình cứ đòi chống, đòi chống, đòi chống, rốt cuộc bây giờ mình làm tai họa cho xứ sở. Thì ăn năn hối cải, ăn năn hối cải. Muốn người Mỹ trở lại nhưng mà người Mỹ nó có bước vô Việt Nam chi? Bây giờ nghe là thiếu gì người Nhật đồ này kia cái nó cũng vô được vậy, thấy không? Tôi giúp nó chỉ giúp ở bên ngoài thôi, nhưng mà cái politics nó thắng. Bây giờ người Việt Nam trở lại không có tin người nào, người nào bằng tin người Mỹ. Sự thật đó nhé.
Mà cũng làm mọi người ai cũng mong Mỹ
trở lại. Đó. Bây giờ nó thành thật giúp đỡ cho anh được tự do. Còn anh đi kia không có.
Rồi các người miền Nam thì khỏi nói, ông uống bia quen, ăn cheese quen, rồi ông khỏi cần nói, thích đâu, tao đi ở cho nó tập sướng, chứ tao không bắt chân như đó, phải không, nó đâu có chịu, hả? Mình tôi ăn học lâu thôi, nó còn không chịu, nó bắt cho tôi đi học, mà bây giờ tôi có cơ hội đi học, nó không cho, nó nói tôi nguyện, nó không cho đi học, cái đó, cái tức, hết thời, thấy không? Ngay miền Nam, cái politics thất bại, chính trị thất bại, miền Bắc còn thất bại nặng hơn nữa. Nguy quá rồi. Rồi bây giờ có ông Trung Quốc, ông đi biên giới, ông đi chơi không à, cũng chết rồi. Bây giờ ông Nga, ông nói tôi sẽ nuôi toàn dân anh, anh phải đuổi thằng Tàu đi, ký kết rồi, đuổi thằng Tàu đi rồi. Vì thằng Tàu nó không có ở trong nhà nữa, đi chơi biên giới không à, tôi cũng phải giữ nó, 1 triệu thằng đi chơi, tôi cũng phải chịu rửa thằng đi chơi chứ. Nuôi 1 triệu rưỡi nó cũng chết cha tôi rồi. Thì ai nuôi, ông nuôi, ông kêu tôi đuổi nó ra. Yếu tôi quấn nè. Ông nuôi mất tiếng đó. Thì phải ông đã đừng xa lại, mà ai làm ông xa lại, ông Trung Quốc, ông Nga xa lại. Bài toán rõ ràng, bây giờ ông này nó tiêu diệt hết đi, làm sao ông tiêu diệt nó? Con thế giới à, anh là Việt Nam, anh vô Liên Hiệp Quốc rồi, thằng Trung Quốc cũng vô Liên Hiệp Quốc rồi, anh đánh cái bụng Liên Hiệp Quốc mà hộp, không có cho anh đánh. Anh cũng kẹt nữa, anh thấy không? Còn nếu anh không vô Liên Hiệp Quốc, anh có thể là quấn tà bậy được. Anh vô Liên Hiệp Quốc anh phải có quy luật quốc tế rồi mà. Anh đâu muốn anh đem quả tiền cho tôi tăng để làm gì? Giết hết Trung Cộng rồi đâu có được. Thành nó bị kẹt ở trong luật quốc tế Liên Hiệp Quốc. Nó hay lắm, cực. Ông trời đang quấn vậy. Vui lắm. Tính ra cái thấy rõ ràng à, nghe không? Cho nên những người, những sấm truyền rồi người ta nói thiên cơ rồi rất rõ. Người phàm không thấy, nhưng mà con người muốn thay đổi cái trí tâm con người phải mất thời gian rồi. Nôn đâu có được, hả?
Con đọc báo nghe nói là Trung Cộng nó cho tàu bè chiến hạm đi tuần tiểu của chiến hạm.
Thế rồi nó sẽ gây tới cái dân giết dân, dân giết cán bộ giết cán bộ. Ám an rồi. Lúc đó là điều hiu rồi, lúc đó mới có vị cứu cực. Nói đâu người ta nghe đâu. Lúc đó mà cả thế giới trở về kiến thiết này mới được việc niên đạo trung lập thâm nhập. Còn phải nhiều năm nữa, xong chuyện nó về khổ lắm. Rồi những người ở ngoài này tu làm sao về được? Tu về được sẽ á tùng với chuyên môn mình. Ở đây mình học chuyên môn, thế sao mình tháp tùng những công ty chuyên môn nhiều mình giúp nước, phải không? Con bất chiến tự nhiên thành, tự nhiên nó phải rã xong à. Chắc chắn nữa, bây giờ cái trận giặc không phải bên ngoài đánh vô nữa. Bên ngoài lực lượng mình chỉ 30-40 làm gì, 100 cũng không làm gì hết. Cái lực lượng nhân dân mạnh nhất. Nhân dân bây giờ nó không chơi, không chơi nữa, tuyệt đối không chơi nữa. Anh xạo anh kêu đóng tới rồi, bây giờ anh hốt này, cứ hốt hoài, cú này hốt cú nữa, nó không chơi nữa, chẳng không chơi nữa. Thấy không? Khổ. Cho nên cái chuyện nó không phải là ý muốn, nhưng mà cái thời trời chuyển như vậy. À, rồi những người đó, nghĩa là khi mình đẩy người ta vô giết tường, thế nào ta cũng phải có 1-2 cái lẽ xong hết chỗ rồi. Hất được thì là không hất 1-2 cái được, tính sao tính, phải không? Tự nhiên là đi tới mức cùng, mà trong chính phủ phải có chỗ đứng trong lòng dân. Chính phủ không có chỗ đứng trong lòng dân thì chính phủ đã kể không có chính phủ. Rồi đi tới chỗ vô chính phủ là chết nhiều, trả thù chết nhiều, sẽ đi tới chỗ đó. Còn mình ở ngoài này cũng không phải là chuyện may mắn đâu. Ở ngoài này mình biết tu thân, mình biết nghe là cái giống dân Việt Nam là giống dân đau khổ. Đau khổ đó là Thượng Đế an bài cho mình học tới vô cùng để mình hiểu cái phần hồn của mình là bất diệt. Thì mình phải lập lại trật tự của chính mình để mình ở xứ người ta yên ổn, và cái hành động của mình cũng có thể ảnh hưởng người ta. Tuy rằng mình ăn nhờ ở chực, nhưng mà người hiền lương không làm điều sai quấy, Nhưng mà cái hiền lương đó sau này mới được trở về hội tụ ở Việt Nam. Việt Nam sau này không có người hung dữ nữa, phải có người hiền, đó nó mới làm cái gương lành thế giới được. Nha, nó gặp chiến tranh biết bao nhiêu nhưng mà nó hiền lương, thông minh, lo tu, triết lý, nó vững vàng, nó xây dựng đất nước. Mà xây dựng với một cái văn minh siêu văn minh là chỉ cái triết lý cao siêu mà mọi người đều biết và đều thực hành. Cho nên bắt buộc nhiều chừng nào cái đầu óc sáng tạo của anh ta nó khai triển, như tình trạng những người mà được cải tạo đó, được miếng sắt nó chế được cái dao, thấy không? Nó có cái gì lạ là nó biến chế được, trong cái đầu óc sáng tạo nó có sẵn. Cho nên con người đi tới đường cùng là có sự đóng góp về sáng tạo. Rồi sáng tạo đó cho chánh nghĩa, cho đường lối chân chánh, mà để đem lại vào hòa bình chứ không phải cho cướp giật nữa. Hết rồi, hết chuyện cướp giật, ở tương lai không có sự cướp giật. Qua nhiều giai đoạn khổ lắm, cho nên mình tu là mình lập lại trật tự. Mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm và sự chậm tiến của chính mình. Mình tu với một phương pháp trực tiếp để lập lại trật tự, hòa hợp tất cả càng không vũ trụ, tình thương như loài. Sau này mình mới làm gương lành cho mọi người. Mình đã hy sinh rồi, đã trót hy sinh, mình phải hy sinh một giai đoạn nữa, sửa mình để tiến tới, mới về đóng góp cho sự sở. Chứ mình về mình đứng mình thua súc hơn những người mà đã tranh đấu cho mình, mình nói năng không có thích hợp, mình có chỗ kiêu hãnh khinh dễ người của xứ mình thì làm sao mà người ta hợp tác với mình được, thấy không? Cho nên con người phải ở trong cái đạo đức nhiều hơn, thực hiện tình thương và đạo đức mới trở về được. Còn nếu không thực hiện tình thương và đạo đức rồi về mình lợi dụng để làm giàu nữa thì không có cái chuyện đó. Lãnh địa vị cũng chẳng có cái gì, thấy không? Cho mình cũng không thèm nữa. Tôi đóng góp một cách gì để thực hiện tình thương và đạo đức cho cộng đồng, cho làm.
Có thể là chỉ có những người ở trong cái pháp lý vô vi này họ mới thấy rõ cái giá trị nó nằm ở bên trong. Cái giá trị chân thực nó không phải nằm ở bên ngoài, cái thế giới bên ngoài
đó.
Nhưng mà nó nằm ở bên trong, bên nội thức, trong nội tâm như thầy dạy đó. Thành như vậy khi mà đã thấy được cái đó rồi thì họ không đặt nặng cái giá trị ở bên ngoài, bên ngoài giải cảm, bên ngoài vật chất nữa. Do đó cho nên những người đó họ mới có chỗ nương tựa để tiến hóa đời đời, thì khi đó họ không còn mang đến những cái lời
tạm bỡ
ở bên ngoài, thì cái đường tiến hóa cũng được xây dựng cho bên ngoài nó mới vững chắc. Còn những người cái thế gian, những cái đạo pháp mà ví dụ họ tu mà hướng về ngoài đó, hướng ngoài thì có thể là do đó mới gây ra những sự đổ vỡ,
hiểu lầm
và cái đạo đức chân chánh này không có được.
Cho nên ở Việt Nam bây giờ ở trong cái tình thế của người dân bị bắt buộc nặng, không biết nói lại tình cảnh của mình hiện tại, không nói được cho người ta. Cho nên ngậm miệng là chỉ có tu thiền mới giải thoát. Đâu có được nói bây giờ. Nói gì cũng đi cải tạo mà nói gì, không có nói được. Cho nên người dân bây giờ cái êm ngay miền Bắc tới miền Nam, không biết nói gì hơn. Nhưng mà có cái pháp tu thiền là mở được.
Hành động yêu thương yêu đời, yêu yêu này để cứu một người thôi, không có cái đủ chúng sanh. Trong cái cảnh lâm ly bi đát hiện tại mà có những cái lời thơ và dẫn giải cho tâm hồn tiến hóa siêu thoát, không có đâu. Cho nên ta ra cái mới cái lạ để chúng sanh học. Mà người nào biết tìm, sau khi tôi bỏ xác tôi đi rồi, người nào biết tìm đó của vô tận đó, sung sướng vô cùng. Nhưng mà tự nên mượn hai cái chánh sách đó để điều giải, để khắc lên những cái gì ghi chép cho tâm linh.
Bà nói bất cứ trạng thái nào, giận hờn nói đủ thứ, trả lời tôi. Em nhận được cái thơ, anh im đọc. Đọc tới đó, tắt tiếng, không dám đọc nữa. Nói tục tiểu tao chứ. Tôi qua cái thơ tôi đọc rồi, cái anh im tự nhiên ở trong này cười. Cười như là chút chút, không ngã đâu. Cười quá thì cũng chút tiểu hơn bà nữa.
À, cái đó nó mới hay. Bởi sao tôi chưa có photocopy gửi qua đây. Đúng là thi giờ đọc trước bạn.
Những nhà trí thức là bể ốc. Trời ơi, sao lắm, bạn nói tục tiểu như vậy. Nhưng mà rất cũng chưa hay. Vô cùng.
Cái cùng băng cái
chiếu mà bà đừng ra bà bể đầu á, ba ngày khóc ba ngày, nhiều ngổn nổi, bà tức quá, bà tức thầy rồi bà tức luôn rồi em luôn. Thầy bắt chắc. Chứ khi mà thầy muốn viết cái đó, thầy gì phải đọc lên cái đó. Mới sao thầy nhận của bà em. Thì thầy đọc lên
lần kia
trong cái
cuộc
quan
các
bạn nghe,
các
bạn
không
nghe được,
bạn
khóc rồi bạn tức.
Nó cũng nghe trong cái trí thức.
Bạn
nghe,
bạn
nghe,
bạn nghe,
bạn
nghe,
bạn
nghe,
bạn
nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe,
bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn nghe, bạn trong cái lâm ly ô trượt cha có trong đó mà nó không thấy. Cho bây giờ tôi chỉ trong cái lâm ly ô trượt để nó tầm đạo. Mà cái thằng chơi bờ cũng đắc đạo chứ không phải là thằng chơi bờ cũng đắc đạo. Nó có cái lạ thường ở chỗ đó chứ không phải thằng bận áo tu đắc đạo đâu. Cho nên nếu bận áo tu đắc đạo, địa ngục đâu có giam mấy thằng thầy chùa. Phải không? Người ta không hiểu cái văn minh mà tôi đã mở ra cho họ, không hiểu. Thì là người ta không biết phá mê phá chấp của người mà không phá mê phá chấp làm sao có ổn định gia can, làm sao mà lập thành quốc Phật quốc, làm sao sửa đổi thành sao về quốc được. Thì phá mê phá chấp chuyện nó không có nghĩa lý gì, cho nên trời Phật vẫn cho phép nhưng mà giới hạn, thấy không? Giới hạn trong thể chất của một người, mỗi người đều giới hạn, cho phép nhưng mà giới hạn. Nó lạ đó, nó nói ba phải là vậy, cho phép nhưng mà giới hạn, đó là ông trời làm. Thấy không? Con người, con một người đàn ông muốn gặp người đàn bà, muốn ăn thịt ta vậy, muốn nó vậy đó, hùm hổ vậy, nhưng mà được mấy lần để băng ca chở đi. Có làm gì đâu. Cho nên nhiều người đàn bà nói xong chồng tôi nó đòi hỏi gì? Cứ lâm tới nó nhào liền nó đòi gì, phải không? Em không có gì đâu mà chịu nổi, bị giới hạn rồi có làm gì, ùng ùng ào ào chút rồi đầu hàng, nó làm gì đâu được, tốt sợ ông trời đã giới hạn trình độ của nó rồi, sợ cái gì? Nhiều người cứ cố chấp trong cái vụ đó mà tôi kẹt, tôi khóc này kia thế nào, muốn chuyện hết. Tôi bây giờ tôi phải phá mê phá chấp cái vụ đó để tôi xây dựng ngay trong gia can mà tu thành Phật nó mới hay. Tìm cái lối thoát cho những người đang bị kẹt, tìm lối thoát hết, không phải cái thằng thanh kinh tịnh kia đắc đạo, một cái thằng điên cúp không đắc đạo, ăn cúp bỏ dao thành Phật đi, phải không? Cái thằng dâm dục mà nó diệt dục rồi thôi, nó cũng thành tiên thành Phật đi, có gì đâu. Và phải cho nó ý thức rõ là cái dục là cái tiếng nó vô cùng. À, cho nên đòi hỏi người thế gian nó cũng vô cùng. Cái dục là ham muốn, ăn cũng ham muốn mà, nói chuyện cũng ham muốn, cái gì cũng muốn hơn không à. Đó là đi tới vô cùng. Thấy chưa? Cho nên để cho nó hiểu cái điểm vô cùng của nó mà nó giữ trong cái thế vô cùng để nó tiến thì nó mới thoát mà. Như thoát nạn.
Như là cái sự hiểu, sự thông hiểu nó cũng giúp cho người tu, những người đạo du thì sự công phu thực hành không đầy đủ, nhưng mà cái sự thông suốt và hiểu biết là kiến chặn cái
đâu có phải cái công phu đánh. Công phu là cái ý, vun bồi cái ý chí.
Dạ.
Mà khi thông hiểu đó là nó làm cho cái ý chí nó vững, thì cuộc hình hương của nó đứng đích xác hơn. Chứ đâu phải ngồi một đống như mấy cục đá thành vật hết à. Mấy cục đá nó cũng tu đó chứ.
nó đâu thành Phật, thấy không? Không phải ngồi một đống mà thành Phật. Ý chí của nó luôn luôn vững bồi và sáng suốt, giữ vững lập trường. Đó khác. Cái lập trường của nó là thương yêu, tình thương và đạo đức. Mà lập trường của nó luôn luôn từ mọi trạng thái và quy về mọi trạng thái. Thấy không? Thì cái kiến thức của nó lớn rộng lắm. Nó không bị kẹt.
Lễ nghiêm tạm bợ. Trình độ của ông Khổng Tử cũng chưa thấy đạo mà. Và nó sẽ bị kẹt ở trong chỗ này. Của cái này văn minh Phật pháp vô cùng có bầm
cũng như bây giờ mình ăn cái này, nhờ đỡ cái này, nhờ đỡ của Thượng Đế. Mà Thượng Đế cho trái mùa là mình không có nè.
Nhưng mà tại đó rồi mình mang cái
tự túc là mình tu ở đây này, mình gom cái thanh điển của mình, mình biến thành cái xa vệ quá, rồi mình đem đó mình đóng luôn, mình vô đó mình ở. Có nhà có cửa trong này có hết rồi, mình ở thường trực ở thế gian cũng ở trong đó rồi. Mà lên thiên đàng mình cũng lắm gắn vô đó mà.
Mình cũng mình không có bạn bè
đầy đủ,
có community, có
community đầy đủ, một cả một cái xã vệ quốc mà không có community
để đâm người là có còn xã hội
không, nhưng mà cái xã vệ quốc trong đó lục căn lục trần có đủ hết,
đủ
hết, đủ hết. Một nước của năm
có anh em bà con
mình làm chủ một nước của mình.
Như vậy có những đơn vị family unit, society unit, cái đơn vị gia đình.
Cái đó nó có, nó có trong cái tổ chức của tiểu thiên địa có hết.
Như vậy rồi mình cũng có sống một cộng đồng.
Ừ, có.
Cũng có một cộng đồng.
Có đủ.
Có đường xã, có
nhà. Có hết.
Rồi có người
có bao nhiêu triệu cây số trong mình có hết. Phật quốc mà.
Thì thưa thầy, như vậy là cái đó là tất nhiên là từ trong này phải triển khai ra rồi. Tự lập thôi.
Ừ.
Như cái đó là phần thánh điện thường lệ không có thâu hút cái đó,
không
được,
không
có
quản
cái đó được,
không được. Anh đấy cần mình nói khuyên thôi, cho không có quyền gì lấy của y, nó tự tạo mà, không phải nhờ đỡ. Những người tu này là tự tạo hết.
Thành ra các vị Phật muốn có thể ở trong cạn không thanh cũng được, hoặc là muốn đi ra làm việc từ thượng đế là tùy.
Ừ, tùy. Hãy chấp nhận là đi.
Nhưng mà ví dụ như vị Phật A tới đó, tới cái chỗ nó không không nó đóng môn cái.
Ừ.
Vị Phật B
tới đó
cũng đóng cái bên
đó, đó kế bên nó ở sao ở. Tùy theo trình độ của nó, bởi vì sự công bằng.
Yeah.
Tùy theo trình độ. Yeah. Như chỗ ông Phật này cao hơn chút thì ông ở Sên Ly.
Yeah.
Còn ông mà thấp thì ở thấp chút.
Tần số,
tần số nhẹ trong đó nó có cái trình độ của nó.
Yeah.
Riêng biệt
cũng có nhà sang. Ừ. Nhà sang, nhà không
sang. Nhà sang, nhà không sang.
Yeah. Nhưng mà mỗi ông là một quả đi, một cái khu vực
làm vua một quả,
làm vua một quả. Mà cái chỗ đó là không có gì nữa.
Không có gì, không có nhờ đỡ ai hết.
Nhưng mà chỗ đó là trong điện giới thôi thôi, chứ trong phải trong vũ trụ này.
Điện giới,
điện giới,
vũ trụ này đâu có nước bạn.
Yeah.
Chỉ có tầm.
Nãy ta nói over equilibrium là hư không đại định á.
Ừ, hư không đại định. Nó equilibrium rồi, nó còn qua cái equilibrium nữa. Nó còn đại định á. Nó over equilibrium. Chứ đâu phải có điện biết. Nó over equilibrium là đã quân bình rồi, mà over. Thì nó mới quản lý này được. Rất đơn giản mà dễ hiểu á.
Yeah.
Hả?
Cái đó là chỉ có thầy mới hiểu được, còn
cái đơn giản về điện.
Thế gian có ai mà hiểu được cái đó không? Cái over equilibrium có ai mà ý niệm được. Thì cái đó thì như là
chắc ý ra, nhưng mà cách nghĩa nó đúng á. Nó đúng vậy đó.
Yeah. No.
Tôi đã thanh tịnh nhưng mà ngoài tôi còn cái thanh tịnh nữa.
Yeah.
Chào.
Yeah. Mà dịch mà tiếp ba là nothing next là vậy, nên dịch đúng thì nó sẽ nên có gì cả, cái chữ cũng có gì cả, mà làm sao gọi là có cái gì, ví dụ làm sao gọi là nothing
next over equilibrium là cũng có thể.
Yeah.
Equilibrium là niết bàn rồi đó.
Yeah.
Mà over equilibrium là cũng thực để có quyền quản lý cái sự quân bình đó.
Yeah. Nhưng mà rồi một vị Phật mà về tới cái chỗ mà biệt lập đó rồi thì vị Phật đó ví dụ như muốn xuống, muốn đi đâu trong ca khúc cũng được, muốn xuống đâu cũng được, muốn thấy cái gì
đâu, muốn đi đâu đi. Cứ nhìn tôi có xe hơi, tôi của tôi, tôi có nhờ của cha mẹ đâu. Tự lập mà, Phật là có người tự lập.
Như vậy ngài có thể đi đâu cũng được, đặt mọi nào được.
Không có bắt bò,
không có bắt bò. Còn thường đế thì là ở tại cái quả chúng thiên.
Thường đế thì đi mít tê. Ngày vô thượng đế phải có giấy phép mới vô được. Không có chứng chỉ không vô được. Phật quốc là người nào có khả năng thì tới.
Nhưng mà chỗ cha ở trên đó, cha có chỗ riêng, cha ngự riêng.
Có cái chỗ.
Nhưng đồng thời chỗ cha làm việc
đó. Cha làm việc cũng tùy nơi trình độ của mọi người. Người nào mà thấy như là tới trình độ đó thì gặp trình cha nơi trình độ đó. Mà người nào được cao được gặp chỗ cao hơn. Nhưng ngày là đấng vô cùng thì chỗ nào này cũng có office. Ngay địa ngục cũng có office của thượng đế. Ông vua Diêm Vương là ông như ai nữa? Vua là ông à. Rồi bây giờ trong tiếng thiên địa mình thì hồn mình là vua rồi, ai nữa? Ông với ai nữa?
Ông.
Hả? Vua nè, ông
vua này. Vua này.
Bà. À, bà cũng vậy, cũng vua hết. Chủ nhân âm mà.
Cha hết. Nhưng mà thí dụ như bây giờ cái lý này thì cũng là phải có thường để đóng là mới có cái gì chúng tôi tự nhiên là đâu phải có được
có cái chủ
trương trong thường để mới ra
có cái chủ trương nó mới thành.
Dạ.
Một cái chủ trương đó là ai rờ được.
Dạ.
Nhưng chỉ thấy cái trai thôi.
Dạ.
Mà ngồi thanh tịnh mới thấy chủ trương nó thiệt là hay.
Dạ. Cái chủ trương
thì vậy
là vậy đó, cũng từ trường để mới ra cái chủ trương, cũng từ một cái căn cơ, từ một cái nguyên căn nào để đi qua
cái này là trí khôn của người.
Dạ. Thế gian trí khôn
đó là biểu hiện trí khôn của con người.
Biểu hiện trí
khôn, cái trai là biểu hiện trí khôn chứ không phải cái trai đâu.
Dạ.
Biết được trí khôn mới biết được.
Dạ. Cái trí khôn đó cũng từ trong cái luồng điện mà vô vi, luồng điện mà trụ điện vô vi gì đó mà tạo thành ra cái đó.
Intelligence of the humanity. Intelligence of humanity. Chúng ta đâu có học, đâu nói giờ nó ra cái chữ đó là học chữ đó rồi. Học hoài nói chuyện là học nói chuyện là học.
Lễ Phật đản tụi con tình cờ ghé lên chơi thôi, trai rủ đi, tụi con mua đi ghé đi qua Tâm Châu, và những người thay mặt Tâm Châu đó là lên qua tình cờ Tâm Châu làm sao tình cờ ghé tới, rồi họ đọc cái bài diễn văn này kia, còn ông lên dịch từ ra tiếng Anh một bài nói về kỷ niệm Phật đản, thì trong đó nói là the Lord the Chakyamuni kêu ở Đức Thích Ca là Lord là thượng đế là cha Lord,
con nó không chạy khỏi chữ Lord dịch ra ha.
Dạ dịch là ta gọi là thượng đế đó, thượng đế Đức Ca Muni Lord
Đức Chí Tôn,
Đức Chí Tôn thì cũng là họ lầm lẫn giữa cha về Phật, bên chùa là bây giờ một bảo đảm một bà người là chỉ có một người hòa mạnh
rồi. Không sao mà biết được Thích Ca là cũng đại phước rồi.
Dạ.
Người nào mà tu biết được Thích Ca là đại phước đức rồi.
Dạ.
Dễ gì biết được ngài.
Họ làm được Thích Ca là chỉ là cha là thượng đế.
Thì biết được ngài là biết cái kia.
Dạ.
Còn như cái chùa hiện nay thì đấy
mới tu là dắt tôi nhiều lắm.
Dạ.
Đi trực tiếp mà. Thành ra người ta làm sai lạc con đường mình phải nói, không nói cho được, mình mang ơn ngài. Công bằng lắm chứ đâu có phải là như người ta mà tưởng tượng là sợ, đâu có muốn ai sợ. Đem tình thương cho khắp các nơi. Người nào có ý chí bất diệt thì nhất định nó phải gặp ông.
À, cái ngài biểu hiện ra bằng một người trẻ, tức là một người già.
Tùy thức của mình, tùy thức trình độ của mình, sang tới đâu mình thấy ngài tới đó. Chứ không phải nhất định cho người ta mà làm mục tiêu để tấn công. hoặc đâu có bị tấn công. Đạo dẹp thì nói tiếng Việt Nam thì cho người Nam dễ hiểu là y, chắc nhiều không nổi. Nha.
Quên đi góc.
Hả?
Quên đi góc.
Mình nói cái là y khẩn à. Tôi người Việt Nam mà nói rõ đi. Hả? Còn nói tiếng Nho tôi cũng hiểu. Tiếng Tàu à. Tôi bây giờ nói tiếng Việt Nam cho được mọi người nghe rồi tôi trả lời cho. Đánh nhẹ nhau à.
Trượt thì khối trượt mà nó đông đảo như vậy, địa ngục nó đông đảo là chỉ khối thanh, khối Phật tiên cũng đông đảo. Thì mình chỉ như cái bao lần trong cái vũ trụ.
Tức triệu triệu Phật chứ đâu phải một Phật. Có ông Phật nào không nói mình tao đâu. Hả? Nhưng mà Phật là không có dành ăn của anh ta mà nói chuyện độc tài thế đâu. Cho nên ngài nếu Phật thích tâm thì ai cũng là Phật hết. Nhưng mà Phật còn trượt hơn Phật thanh nữa thôi. Rốt cuộc nó phải quy về cái thanh sáng suốt.
Nhưng mà sự tu thì ví dụ như một tàng người tu thì người ta nói như là lâm đâu mà sừng người đắc đạo thì như là sừng họ gì đó họ nói vậy đó thì ngọc thổ thì họ nói như vậy thì chứng tỏ là cái sự tu khó lắm. Cái người thành Phật rất ít, ví dụ như bây giờ một vài người tu hay là triệu người tu có một bài một ít vài người thành nó
chút xíu là dòm đó, bởi vì người ta phải có cái trì kỳ trí không. Chút xíu còn giận còn hờn là chưa có quân bình. Cho nên ta để thử cái tánh thôi. Một hai câu mình còn giận còn hờn đó là mình còn tự ái, là cái tư tưởng mình chưa quân bình, làm sao mà mình trở về Phật được. Cho nên mình sửa cho quân bình mình mới